Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử mới, nhân lễ quy y vào ngày rằm tháng 7 quý tỵ năm 2013, thầy kính gửi đến tất cả các quý vị đề tài Đạo Phật và cuộc sống qua cái nhìn của Đức Đa Lai Lama thứ 14. 10 câu danh ngôn của Đức Đa Lai Lama 14 được trích dẫn sau đây đó là do nhân duyên tại tổ chức khóa tu do Đức Đa Lai Lama thuyết giảng từ ngày 1 đến 4 tây tháng 7 2013 tại Đa Lâm Sara, nơi Đức Đa Lai Lama đang sống và làm đạo ở Ấn Độ. Trong mấy chục năm làm đạo tại đây và trên thế giới đó, Đức Đa Lai Lama đã có trên 100 tác phẩm bằng tiếng Anh. Người ta đã trích lục rất nhiều các câu phát biểu của Đức Đa Lai Lama trong rất nhiều địa điểm thuyết giảng và công bố nó rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Trích lục lại những câu này đó mục đích là để chúng ta có một cái tầm nhìn về đạo Phật và bản chất của cuộc sống, thế nào để chúng ta trải nghiệm được hạnh phúc với tư cách là một Phật tử. Vấn đề 1 về bản chất Phật giáo thì xin trích dẫn câu thứ nhất: đây là tôn giáo đơn giản của tôi, không cần tu viện, không cần triết học phức tạp. Bộ não và trái tim của chúng ta là ngôi chùa của chúng ta. Triết học của Đạo Phật là lòng tử tế. It is my simple religion. There is no need for temples, no need for complicated philosophy. Our own brain, our heart is our temple. The Buddhist philosophy is kindness. Đây là một nhận xét mang tính chiều sâu về nội dung chuyển hóa mà người tu học Phật á, kể từ khi là Phật tử thực hành á, có thể trải nghiệm được những thay đổi về nhận thức, lối sống, hành vi, dẫn đến những cái thay đổi rất tích cực trong cái tương quan giữa mình và người. Không ai phủ định rằng để có được các hoạt động tôn giáo đi vào chiều sâu đó thì cái cơ sở tự viện cần phải được thiết lập. Nếu một ngôi chùa chỉ đầu tư việc xây cất mà không có các hoạt động hoằng pháp, tổ chức khóa tu, hướng dẫn chuyển hóa thì các Phật tử tại gia đó chỉ đạt được một phần phước báo do cúng dường Tam Bảo thôi. nỗi khổ, niềm đau bị vướng phải trong cuộc đời của họ đó vẫn còn nguyên. Ngôi chùa đó chưa làm tròn được bổn phận theo tinh thần Phật dạy. Cho nên bên cạnh các ngôi chùa truyền thống, các ngôi chùa hiện đại mà ta cần phải lui tới để tu học, thì mỗi người cũng cần phải thấy rất rõ đạo Phật á, là một đạo ứng dụng, chứ không phải là đạo để chúng ta chỉ có các hoạt động tín ngưỡng như các tôn giáo nhất thần hoặc đa thần. Do vậy, ở nơi nào chưa đủ thuận duyên, chưa có chùa chiền, đừng vì thế mà ta viện lý do rằng tôi không cần thực tập. Vì sự thực tập bắt đầu ở tâm, chuyển hóa ở tâm và mang lại an lạc hạnh phúc ở tâm. Và từ đó nó tạo ra một cái ảnh hưởng rất là có ý nghĩa cho đời sống nhân sinh. Và để có được hạnh phúc, chúng ta không cần đến các triết lý phức tạp. Ta cần những chân lý rất đơn giản mà việc làm theo đó có thể giúp cho chúng ta đạt được an vui hạnh phúc. Chân lý bao giờ cũng đơn giản. Người triết lý hóa về chân lý đó mới trở nên phức tạp. Triết học phương Đông được gọi là đạo học. Triết học phương Tây đó chủ yếu là phát triển trên logic ngôn ngữ, phức tạp quá một vấn đề đơn giản thôi để thỏa mãn cái phương diện tri thức, để cho con người có thể trải nghiệm các kiến thức. Hai dòng triết học đó không nhằm giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người như triết học của đạo Phật. Triết học chính yếu của Đức Phật giảng dạy đó là tứ diệu đế, gồm có 4 bước. Thứ nhất, thừa nhận khổ đau là một hiện thực, không đào tẩu, không đầu hàng, không cường điệu hóa. Thứ hai, truy tìm nguyên nhân gốc rễ của khổ đau, nguyên nhân chính, phụ, chủ quan, khách quan, mình, người, không đổ lỗi cho quá khứ, không đổ thừa cho Thượng Đế sắp xếp, không có quy kết cho số phận. Tất cả có nguyên nhân từ tham lam, sân hận, si mê, chấp thủ hoặc bao gồm cả 4. Thứ ba, nếu cuộc đời có khổ đau thì cũng có hạnh phúc đối lập. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc là niết bàn, không bị điều kiện hóa, không bị thay đổi khi chúng ta chuyển hóa được tất cả nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân của chúng. Và thứ tư ấy, là con đường để trải nghiệm an vui đó gồm có 8 bước. Chánh kiến, tức là tầm nhìn và thế giới quan đúng. Chánh tư duy tích cực, tư duy giải pháp, tư duy tinh tấn, tư duy làm phúc, tư duy đạo đức. Chánh ngữ, những lời nói đúng sự thật, cao quý, hòa hợp, lịch sự và có giá trị. Chánh nghiệm, không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa dối, tuyên bố sự thật. Chánh mạng, xa lánh nghề sản xuất buôn bán vũ khí, nghề đồ tể giết hại các loài gia súc, nghề lầu xanh phá hoại hạnh phúc của nhiều gia đình, nghề buôn bán nô lệ chà đạp nhân phẩm con người, nghề cờ bạc làm cho con người mê muội, nghề sản xuất và buôn bán độc dược vì làm cho rất nhiều người tự tử hoặc ngộ độc. Các nghề hợp pháp và hợp đạo đức được khích lệ. Chánh tinh tấn là siêng năng lập nghiệp, siêng năng vượt khó, siêng năng làm giàu, siêng năng làm phúc, siêng năng chuyển hóa khổ đau. Chánh niệm là làm chủ dòng cảm xúc trong đi đứng nằm ngồi và sinh hoạt, để hạn chế tối đa các rủi ro lao động, các tai nạn giao thông và những sự cố. Chánh định là thực tập thiền để chuyển hóa các gốc rễ khổ đau bằng quán chiếu tâm, quán chiếu thân, quán chiếu cảm xúc và quán chiếu các ý niệm bị ám ảnh hay ấn tượng về quá khứ hay là tương lai. Đó là triết lý của Đức Phật. Trọng tâm của nền triết lý này là làm thế nào để giúp cho chúng ta có được lòng tử tế, một phương diện rất tích cực của lòng từ bi, sống với nhau bằng tình người, tử tế với nhau, giúp đỡ nhau vượt qua những nỗi khổ và niềm đau. Và đây chính là cốt lõi của đạo Phật. Tới chùa chỉ biết lại Phật, cầu nguyện van xin không á là chưa đủ, vì đó là hoạt động tín ngưỡng, một phương diện của tôn giáo. Đạo Phật không phải là tôn giáo, mà đạo Phật là triết lý sống, sống hạnh phúc cho nền tảng chuyển hóa các gốc rễ khổ đau. Đức Lợi Lạt Ma đã nhắc nhở cái trọng tâm và cốt lõi của đạo Phật, để chúng ta đừng có nghĩ đơn giản rằng khi trở thành Phật tử, một năm chỉ cần đi chùa vài ba ngày, lại Phật được một hai lại mỗi ngày là đủ rồi. Như thế chẳng khác nào ta đang bỏ đói hạnh phúc cho bản thân mình. Cứ liên tưởng một người mà một năm chỉ ăn ba lần cơm, có nước là chết đói. Một người mà một năm chỉ đi lễ Phật vào ngày rằm tháng giêng, tháng tư, tháng bảy, tháng mười thì có cũng như không. Chúng ta phải trải nghiệm lời Phật dạy mỗi ngày, và nhờ đó ta giải quyết được rất nhiều các vấn nạn cá nhân, gia đình và xã hội. Cái gì cũng phải có nỗ lực và cái giá nỗ lực. Câu trích dẫn thứ hai: từ một góc nhìn, Phật giáo là một tôn giáo. Từ phương diện khác, Phật giáo là khoa học về tâm và không phải là tôn giáo. Phật giáo có thể là cây cầu giữa hai phương diện vừa nêu. From one viewpoint, Buddhism is a religion. From another viewpoint, Buddhism is a science of mind and not a religion. Buddhism can be a bridge between these two sides. Các nhà triết học Marx Lenin do vì chưa nghiên cứu tận tường bản chất của đạo Phật, đã có một giai đoạn liệt đạo Phật vào các tôn giáo nhất thần và đa thần, và ứng xử cùng một chính sách đối với đạo Phật so với các tôn giáo còn lại. Tôn giáo đó đều lấy hệ quy chiếu là thượng đế hoặc thần linh, hoặc bao gồm cả hai. Đạo Phật chứng minh cho chúng ta thấy thượng đế chưa từng có thật, các vị thần linh cũng chưa từng có thật, kiếp sống con người là có thật, các loài động vật là có thật, nhân quả báo ứng tương quan trong xã hội quy định hạnh phúc và khổ đau là có thật. Và do vậy, theo quan điểm này, đạo Phật không thể được gọi là một tôn giáo, vì đạo Phật không có thừa nhận thượng đế. Trong kinh tập á, Đức Phật có một đoạn phát biểu: nếu thật sự có thượng đế thì tôi liệt thượng đế vào hạng bất công tội lỗi. Người ta hỏi vì sao vậy? Vì đã tạo ra một thế gian hư hỏng. Người ta hỏi thế gian hư hỏng là thế nào? Đức Phật nói theo kinh thánh Vệ Đà, thượng đế đã tạo ra bốn giai cấp: với chính trị vua chúa, với tôn giáo, với thương gia và với nô lệ. Và hai giai cấp đầu đó chà đạp bóc lột quyền lợi và sức lao động của hai giai cấp còn lại, hoàn toàn bất công. Người nam á phân biệt đối xử người nữ và tạo ra những cái rối loạn gia đình và xã hội, da trắng da màu rồi vị thế xã hội danh dự đã làm cho con người đó là lợi dụng và hành hạ lẫn nhau thôi. Nếu thượng đế tạo ra chừng đó thì thực tế cũng chính là tác giả của những nỗi khổ niềm đau mà kiếp người có. Như vậy Thượng Đế là một hạng bất công. Trên thực tế thì theo Phật, Thượng Đế chưa từng có thật. Do vậy mỗi người chúng ta phải tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình, về những gì mình đã làm, đang làm hoặc sẽ làm. Tại sao người ta vẫn xem Đạo Phật là một tôn giáo? Là bởi vì phần lớn đó, người tu học Phật sau khi quy rồi đó ít đi chùa như là tín đồ cố các tôn giáo khác. Cái đó là điểm thiếu sót rất lớn về tổ chức của Đạo Phật. Và do vậy khi không đến chùa, không nghe giảng, không đọc sách triết học Phật giáo, thì phần lớn các tín đồ mới vào Đạo Phật đó chỉ tiếp xúc Đạo Phật qua tín ngưỡng thôi. Một cái mảng hoạt động của các tôn giáo khác ảnh hưởng vào Đạo Phật, chứ bản chất không phải của Đạo Phật. Thì thường gọi đó là những cái dây tùng gãy bám lên thân cây bồ đề của Đạo Phật. Và vì tùng gãy nó phủ bên ngoài, cho nên khi tiếp xúc đó, người ta thấy tùng gãy nhiều hơn là thân bồ đề, nhánh bồ đề, lá bồ đề. Và việc đánh đồng tùng gãy với bồ đề làm cho chúng ta hiểu sai về bản chất Đạo Phật. Để phân biệt rõ ràng điều này, thì Đại Đức Đạt Lai Lạt Ma nói ở một phương diện khác đó, Đạo Phật là khoa học tâm, science of mind. Mà nếu nói theo ngôn ngữ triết học á, Đạo Phật là con đường giảng dạy về triết học tâm, philosophy of mind. Suốt 49 năm thuyết giảng, trên dưới 30.000 bài kinh, Đức Phật dạy chúng ta cái cách phân tích những cái gốc rễ khổ đau ở tâm như là một hệ quy chiếu. Tâm phát xuất như là một động cơ, là một đạo diễn, một hướng dẫn. Và theo đó các hành vi, lời nói, việc làm, ứng xử, giao tế, phong tục, tập quán, dân hóa, tôn giáo, triết học, kinh nghiệm cá nhân bắt đầu được hình thành và phát triển theo hai chữ: hoặc tốt dẫn đến hạnh phúc, hoặc xấu dẫn đến khổ đau. Và Đạo Phật đã dạy chúng ta các nghệ thuật làm chủ được tâm, chuyển hóa các hạt giống xấu xa của tâm, giữ lại các hạt giống tích cực gồm từ bi, hỷ, xả, vô ngã, vị tha, rộng lượng, cao thượng và nhiều tố chất đặc biệt khác. Đa khi chuyển hóa đến tận gốc rễ tất cả các hạt giống đối lập vốn là nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ niềm đau của kiếp người. Luận tạng A Tỳ Đạt Ma gồm có 7 tập và nhiều chục bản sớ giải, là một hệ thống tâm lý học Phật giáo. Dựa vào 7 luận tạng đó, về sau này các nhà triết học Phật giáo đó, trong lịch sử phát triển của Đạo Phật đã hình thành ra hệ thống tâm lý học Phật giáo được gọi là duy thức học. Và đó là một cái hệ thống rất đồ sộ, phân tích về tâm, tương tác với xã hội, tạo ra các loại nhận thức đúng, nhận thức sai, nhận thức suy luận, nhận thức quy nạp, nhận thức diễn dịch, nhận thức loại si. Và các hệ thống triết học đó cũng dựa vào kinh Phật để dạy chúng ta những cách thức mà trong những biến cố cuộc đời đó ta có thể điềm tĩnh và không bị bấn loạn, nhờ đó có thể sống tiếp tục trong thông dong và hạnh phúc. Tất cả đều liên hệ đến kỹ năng làm chủ tâm thôi. Cho nên nếu phải định nghĩa Đạo Phật là một tôn giáo, thì ta có thể nói Đạo Phật là một tôn giáo dạy chúng ta làm chủ tâm để có được hạnh phúc. Còn Đạo Phật là một cây cầu giữa tôn giáo và khoa học tâm, là một cách nói hài hòa đó. Einstein, một nhà bác học vĩ đại của thế kỷ 20, một khoa học gia hàng đầu về vật lý vũ trụ, đã phát biểu về Đạo Phật như một tôn giáo như sau: nếu trong tương lai có một tôn giáo tạm gọi là tôn giáo hoàng vũ thì phải nói đó chính là đạo Phật. Tôn giáo đạo Phật này đó có thể đáp ứng được hai cái nhu cầu, đó là tâm linh và khoa học, mà các tôn giáo khác không thể sánh bằng. Là một người theo Anh giáo, một nhánh của Công giáo La Mã, Einstein đã phát biểu như thế không phải để lấy lòng đạo Phật. Vì là một nhà khoa học hàng đầu, sau khi nghiên cứu các tôn giáo, các triết lý mà ông đã chịu ảnh hưởng trực tiếp ở phương Tây, ông cảm nhận rằng không có các cái lời dạy chân lý và đạo đức nào trong các kinh thánh hiện hữu có thể tốt hơn triết lý của đạo Phật. Và đó là đặc điểm của đạo Phật, vừa đồng hành với đạo đức, chân lý và khoa học, vừa giúp cho con người chuyển hóa được những bế tắc và khổ đau. Còn phần lớn các tôn giáo còn lại chỉ là tín ngưỡng thôi, mà tín ngưỡng không thuộc về tâm linh. Nhiều tôn giáo còn bị sa đà trong mê tín dị đoan và cuồng tín, còn các phương pháp tu tập để chuyển hóa nỗi đau hoàn toàn không có, ngoài việc làm phúc, cầu nguyện để thư giãn tâm thôi. Mà cầu nguyện không phải là giải pháp, giải pháp phải là thực tập chuyển hóa. Vấn đề hai về tôn giáo và sự cải đạo. Trích dẫn một: tôi không muốn cải đạo người khác theo đạo Phật. Tất cả các tôn giáo lớn khi hiểu một cách đứng đắn đều có tiềm năng phục vụ cho cái tốt. I don't want to convert people to Buddhism or major religions when understood properly have the same potential for good. Đó là một nhận xét mang tính hòa đồng tôn giáo trong bối cảnh toàn cầu hóa và hiện đại hóa. Vũ trụ của chúng ta ngày nay đó có thể được người thường dân biết đến là không cùng tận. Quả địa cầu to lớn mà chúng ta đang sống không còn được hiểu là mặt phẳng, mà bầu trời là nắp dung như Kinh Thánh Do Thái, Kinh Thánh Công giáo, Tin Lành, Chánh Thống giáo, Anh giáo và Nho giáo, Bà La Môn giáo đã quy định. Mà quả địa cầu đó, nó giống như là một trái banh trong lòng ta của chúng ta thôi. Những chuyện xảy ra trên nửa kia của trái đất bằng truyền hình, radio, internet, chúng ta biết liền ngay sau đó vài ba phút thôi. Cho nên nhờ giai đoạn kỹ thuật số này, khoa học hiện đại phát triển, mà chúng ta cảm thấy mình có thêm được thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông để biết được những chuyện cách xa chúng ta mà trước đây chúng ta không tài nào biết được. Cho nên thấy rõ được cái giá trị mà nếu chúng ta phát triển tôn giáo theo đúng cách đó, thì chúng ta có thể làm lệ lạc cho cuộc đời thông qua tôn giáo. Cho nên Đức Đại Lạt Ma khẳng định rất rõ, công việc của Ngài không phải là đi tìm các tín đồ cải đạo họ theo đạo Phật. Và đây cũng là cách thức mà Đức Phật 26 thế kỷ trước đã làm. Công việc của Đức Phật là đi truyền bá chân lý, mà chân lý theo Đức Phật về vũ trụ là không thuộc về duy vật, không thuộc về duy tâm, không thuộc về duy dịch thần. Vũ trụ hình thành theo cách riêng của nó, mọi sự vật hiện tượng tương tác, tương thuộc, ảnh hưởng lẫn nhau để hình thành, tồn tại, phát triển, hòa diệt. Và khi hòa diệt nó không phải là đích hay là dấu chấm cuối cùng, thông qua đó nó trải qua thêm một quy trình tương tự. Đức Phật khẳng định dầu cho Ngài có ra đời, không ra đời, quy luật vận hành đó vẫn là một thôi. Mục đích của tôn giáo là mang lại hạnh phúc cho con người. Nhưng mà trên thực tế đó, các tôn giáo làm cho nhân loại bị phân hóa. Các cuộc thánh chiến nhân danh tôn giáo đã làm cho hàng vài chục ngàn người chết cùng một lúc ở tại Pháp, ở tại châu Âu và ở nhiều nơi trên hành tinh, nhất là những cuộc thánh chiến giữa Công giáo và Tin lành cùng một nguồn gốc. Rồi sau này các cuộc thánh chiến giữa Công giáo và Hồi giáo cũng phát xuất từ một nguồn gốc, chỉ vì tranh chấp ai là tiên tri cuối cùng, Chúa Giêsu Kitô hay là Ngài Mohammed. Nếu văn hóa, nghệ thuật và những giá trị mỹ thuật đó, làm cho con người gần với nhau hơn, thì tôn giáo cực đoan sẽ làm cho con người phân hóa và biến nhau trở thành kẻ thù. Từ quan niệm này mà Đức Đại Lạt Ma đã đi thuyết giảng nhiều nơi, trong thánh đường Vatican cho đến những nhà thờ nhỏ, những cái cộng đồng tôn giáo khác với đạo Phật, nơi nào có sự thỉnh mời Đức Đạt Lai Lạt Ma đến thuyết giảng, không vì một cái cải đạo. Đây là nét đặc biệt của Phật giáo: tôn trọng tự do tín ngưỡng và nhân quyền đúng nghĩa. Các tôn giáo khác, đặc biệt như Công giáo, Tin lành, Chánh thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, thường có nhiều nghệ thuật cưỡng bức đổi đạo. Công thức quá khứ là hỗ trợ kinh tế theo đạo có gạo mà ăn, thông qua thiên tai và cái nghèo khó. Trong quá trình là chiếm hữu các thuộc địa thuộc các quốc gia nhược tiểu trên toàn cầu, các nước thuộc nhóm tôn giáo vừa nêu đưa chiêu bài xóa bỏ lạc hậu và nghèo nàn. Cho nên các nhà cố đạo đã cùng với thực dân xâm lược chiếm thuộc địa ở nhiều nơi. Một bên đó thì có thêm thuộc địa mới, một bên thì có thêm tín đồ mới. Trong thời hiện đại đó thì việc cải đạo khéo léo hơn, đó là thông qua con đường hôn nhân, gây áp lực hoặc bên nữ hoặc bên nam thuộc tôn giáo khác phải bỏ đạo gốc của mình thì mới được đính hôn với người nam hay nữ của Công giáo. Và điều đó là phạm pháp. Phát huy các giá trị cao quý của tôn giáo đó, thì con người trở nên lương thiện, hài hòa, hạnh phúc vì đại nghĩa của nhân loại. Để có được giá trị cao quý đó thì các nhà lãnh đạo tôn giáo không nên sách động bạo lực, hận thù, chia rẽ. Đạo Phật không nằm trong nhóm các tôn giáo cực đoan vừa nêu. Con đường truyền đạo của đạo Phật đó bằng hòa bình, không cưỡng bức. Đạo Phật có mặt hiện nay 140 quốc gia, là đi bằng con đường triết lý thôi, mặc dầu chậm nhưng không để lại những cái nỗi khổ niềm đau như các tôn giáo ở phương Tây. Trích dẫn 2. Năm tháng trôi đi, càng ngày tôi càng tin rằng bỏ qua các dị biệt về triết lý, các tôn giáo có thể làm việc cùng nhau. Mỗi tôn giáo đều nhắm tới việc phục vụ nhân sinh. Vì thế, các tôn giáo khác nhau có thể làm việc cùng nhau cho nhân loại và đóng góp cho hòa bình thế giới. At times passes, I have formed my conviction that all religions can work together despite fundamental differences in philosophy. Every religion aims at serving humanity, therefore it is possible for the various religions to work together to serve humanity and to contribute to world peace. Đó là tầm nhìn xa, hiểu biết rộng của lãnh tụ đại tài Phật giáo. Trên toàn cầu hiện nay đó, nói về lãnh đạo Phật giáo, người ta biết đến hai nhân vật. Thứ nhất là Đức Đa Lai Lạt Ma thứ 14, với vai trò là quốc trưởng của Tây Tạng và cũng là tăng thống của Phật giáo Tây Tạng. Người theo Phật giáo Tây Tạng đó, tin rằng đó, Đức Dalai Lama 14 là hóa thân thứ 14 của Bồ Tát Quan Thế Âm, vị Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Cộng đồng Phật giáo Đại Thừa đó thì quan niệm Ngài là Phật sống. Bản thân Ngài đó tự đánh giá Ngài là một tu sĩ bình thường, a common monk, trong tự trị của Ngài viết. Một thái độ rất khiêm tốn và dễ gần gũi. Nhân vật thứ hai là Thiền sư Thích Nhất Hạnh, người có công giới thiệu một đạo Phật trí thức cho giới phương Tây, mà vốn cái cơ sở phát triển tri thức ở phương Tây là rất mạnh. Các khóa tu do Thiền sư Nhất Hạnh hướng dẫn có thể lên đến hàng ngàn người da trắng cùng một lúc. Và đó là phong trào thực tập tâm linh đi vào chiều sâu thật sự khá mạnh, thậm chí còn mạnh hơn các phong trào do Đức Dalai Lama hướng dẫn. Vì Đức Dalai Lama chủ yếu là thuyết trình, sau đó Ngài về nơi Ngài ở. Còn Thiền sư Nhất Hạnh đó, đến chỗ nào là tổ chức khóa tu trung bình là 7 ngày, đi vào đúng cốt lõi chuyển hóa qua thực tập được Đức Phật giảng dạy. Tầm nhìn của các lãnh đạo Phật giáo toàn cầu đó không hề có cạnh tranh với các tôn giáo khác, không xem các tôn giáo khác là kẻ thù, đối thủ. Mặc dù trong quá khứ, nơi nào Công giáo, Tin lành, Hồi giáo đến các quốc gia Phật giáo, thì nơi đó Phật giáo đều trở thành nạn nhân. Các công trình tâm linh, cơ sở kiến trúc, mỹ thuật, thậm chí là tu viện và các tu sĩ đều bị tàn phá và giết chóc một cách rất tàn nhẫn. Chứ tu sĩ Phật giáo không hận thù. Đó là tinh thần cao thượng. Vì Đạo Phật dạy con người không phải là kẻ thù của con người. Tham lam, giận dữ, si mê, chấp thủ là kẻ thù chung của nhân loại. Nếu cần giấy khởi cuộc thánh chiến thì theo Bà Phật, thánh chiến đó là chống lại tham, sân, si và chấp, chứ không phải chống con người. Nhờ đó mà Đạo Phật dễ dàng ứng xử rộng lượng, tha thứ và khép quá khứ lại để cùng nỗ lực xây dựng tương lai. Đó là cách thức ứng xử của Đạo Phật trên toàn cầu suốt 26 thế kỷ qua. Các quý Phật tử khi đọc các thông tin trên truyền thông nên lưu ý, nhất là các truyền thông của người Việt Nam lãnh đạo, dầu đó là của BBC, của CNN, của War, của AFP, đều mang tính một chiều vì nó liên hệ đến cái cộng nghiệp người Việt Nam. Những cái mâu thuẫn sắc tộc ở tại Miến Điện giữa cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo cách đây vài tháng đó, người ta quy kết có một nhà sư bạo loạn, bạo động, sắp đầu hận thù và dẫn đến hậu quả chết vài chục người Hồi giáo vô tội. Đó là một chiều thôi, tính sự thật không cao lắm. BBC là một trong những cái mạng truyền thông trước đây mang tính độc lập khá cao, nhưng phần BBC tiếng Việt ngày càng nó đi một cái thiên vị và đưa những cái tích giật gân để câu view thôi, chứ không có phản ánh được sự thật. Chẳng hạn như tiết mục của các sư cô trình diễn văn nghệ ở tại Bình Chánh trong tuần vừa qua đó, đóng vai là các bộ đội nữ thể hiện cái tinh thần yêu nước, thì bị BBC giật tích là các sư cô ăn mặc không thích hợp, unappropriate clothes. Thực ra đó phải ghi rõ là các sư cô diễn kịch múa hát mặc đồ bộ đội, chứ không thể nói là các sư cô mặc đồ bộ đội, hai cái đó khác nhau hoàn toàn. Đang đóng một cái vai kịch trên một sân khấu thì người ta phải nhập vai để truyền một cái thông điệp, đó là khi quốc gia hữu trách, xin lỗi, khi quốc gia hưng vong thì con người phải có trách nhiệm, và đó là đạo lý đền ơn tổ quốc mà Đức Phật đã dạy. Cái đó không phải là đi truyền bá cho chuỗi cộng sản, hoàn toàn hai cái đó khác nhau. Nhưng mà khi dược tích như thế, người ta sẽ hiểu sai bản chất của sư cô tham gia trong các tiết mục của ngày hôm đó. Do đó trang web và các phương tiện truyền thông trên web đó, nó như một con dao hai lưỡi. Những cái thông tin sai nó lan truyền rất nhanh, nhất là những thông tin mang tính dược âm. Và do vậy chúng ta hiểu hàm oan và tạo ra rất nhiều các cái ngộ nhận đáng tiếc. Cho nên đừng nên vội tin những thông tin trên các trang web. Do đó bản chất của Đạo Phật là góp phần xây dựng hòa bình. Ngày 15 tháng 12 năm 1999, Đại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong phiên họp không có phiếu chống đã đồng thuận bầu cái ngày 15 tháng 4 âm lịch là ngày lễ hội văn hóa toàn cầu tôn vinh ba sự kiện trọng đại của Đức Phật: đản sinh, thành đạo, nhập niết bàn. Càng nói thêm, Đại Hội đồng Bảo an, Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc thuộc các quốc gia mà thành viên của tổ chức quốc tế này đó phần lớn là những người không thuộc đạo Phật, mà bầu chọn đạo Phật như thế không phải là chuyện thường tình. Người ta đã nghiên cứu rất rõ lịch sử về phương pháp hòa đàm, hòa giải, hòa bình của đạo Phật, cho nên đã bầu chọn Đức Phật như là biểu tượng của hòa bình và đạo Phật là biểu tượng văn hóa hòa bình. Các tôn giáo khác không có được các chủ trương và lịch sử của các tôn giáo khác không có được cái phong cách hòa bình như đạo Phật. Cho nên khéo quá khứ lại, cùng nghĩ cho một hiện tại và tương lai tươi sáng, là chúng ta đang hướng tới một xã hội có nhiều lợi ích lớn. Vấn đề 3, tình bạn, trích dẫn 1. Các bạn cũ ra đi, các bạn mới xuất hiện, cũng giống như ngày tháng. Khi ngày cũ trôi qua, ngày mới lại đến. Điều quan trọng là hãy làm cho mọi thứ trở nên có ý nghĩa. Một người bạn có ý nghĩa hoặc một ngày có ý nghĩa. When friends pass away, new friends appear. It's just like the days. And on day passes, a new day arises. The important thing is to make it meaningful, a meaningful friend or a meaningful day. Hai hình ảnh được Đức Đạt Lai Lạt Ma sử dụng trong câu danh ngôn vừa nêu đó rất là có ý nghĩa so sánh. Ngày tháng và người bạn. Thời gian không ngừng trôi, cứ mỗi tích tắc, hiện tại trở thành quá khứ, tương lai trở thành hiện tại, và cứ như thế, thời gian không để chờ con người. Trẻ thơ rồi trở thành thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên, trung niên, lão niên, và trở thành người thiên cổ. Có nhiều trẻ thơ trở thành thiên cổ hơn các ông cụ bà cụ, và hầu như quy luật vô thường đó không khước từ một ai. Đang sống khỏe, hạnh phúc, với nhiều triển vọng và tương lai tươi sáng, rồi đùng một cái vô thường đến, người vô thường đó đã trở thành vẫy tay chào vĩnh biệt với những người thân, chưa kịp tạ từ, chưa kịp di chúc, chưa kịp nhắn gửi quyền kế thừa. Ai tiếc nuối thì khó ra đi, tài sản nhiều mà không sắp xếp thì lại rơi vào sự trở ngại. Rồi mọi thứ thay đổi trong cuộc đời, từ giàu sang trở thành phá sản, từ ăn nên làm ra rơi vào nợ công, từ hạnh phúc trở thành chìm sâu dưới vực thẳm khổ đau, từ người nghèo trở thành giàu, từ từ được bất hạnh trở thành hạnh phúc. Thế giới này nó thay đổi vùng vụt, giống như là con chó nhảy qua hàng rào, cứ một động tác là trở thành một cái cảnh giới khác rất nhanh. Và do đó khi sống một kiếp người vốn quý giá này, ta phải làm sao sống thật sự có ý nghĩa. Một giờ có ý nghĩa hơn 1000 giờ thị phi, một ngày có ý nghĩa hơn 10 năm chơi bời. Một việc làm có ý nghĩa nó làm cho chúng ta trở nên hạnh phúc và có giá trị. Cũng là một con người, hai đôi tay, đôi chân, khối óc, chiều cao, vóc dáng, sức khỏe. Có người làm hàng trăm ngàn việc thiện, có người làm hàng trăm ngàn việc ác, có người ngồi không trong trầm cảm, tuyệt vọng, bế tắc, vô lối. Tất cả liên hệ đến nhận thức, lối sống và những nỗ lực để tạo dựng cho mình một tương lai, hay là nhắm mắt xuôi tay như là một chiếc lục bình bị cuốn trôi theo con nước của dòng nghiệp. Ta quyết định số phận mình. Cho nên khi một người bạn ra đi, khi một bạn chia tay, khi một người tình quẩy mặt làm ngơ, khi một cuộc tình kết thúc, khi người thân vĩnh biệt, nỗi đau đọng lại trên khóe mắt, nỗi đau ghi chặt trong tim, nỗi đau làm ta bế tắc, rồi ta phải thấy rất rõ rằng đó là vô thường, và vô thường chính là quy luật. Thay vì chìm tiếp tục trong nỗi đau, hãy nỗ lực đứng dậy, vươn mình và tìm kiếm các tiềm năng hạnh phúc mới, nỗ lực để có được hạnh phúc mới. Và chúng ta gây dựng lại tất cả mọi thứ bằng nhận thức sáng và hành động có giá trị, không chấp nhận số phận an bài. Sống như thế thật không ổn ích. Trích dẫn 2: giúp đỡ tha nhân là cần thiết, không chỉ trong thời gian khóa cầu nguyện của ta, mà phải trong đời sống thường nhật của mình. Khi ta nhận chân được rằng chúng ta không thể giúp người khác, thì điều tối thiểu ta có thể làm là dừng ngay các hành động thương tổn người. It is necessary to help others, not only in our prayers, but in our daily life. If we find we cannot help others, the least we can do is to resist from harming others. Nhiều Phật tử thiếu thực tập lắm, bị chìm rất nặng trong hồi hướng công đức và cầu nguyện. Đó chỉ là bài thực tập mở lòng thôi, nó chưa là cái gì hết. Đạo Phật dạy chúng ta có những hành động từ bi cụ thể. Cầu nguyện ai cũng cầu được, không cần có kiến thức, không cần có nỗ lực, không cần siêng năng, chỉ cần có vài ba phút là có thể cầu nguyện được thôi. Nhưng mà cầu nguyện không phải là vấn đề, mà phải làm để giải quyết các vấn nạn, nỗi khổ, niềm đau tha nhân đang vướng phải. Nhiều Phật tử đang sống trong một cái thế giới ảo, việc nhỏ thiện mình làm chưa được, mà lúc nào cũng cầu nguyện cho tất cả chúng sinh, bao gồm thế giới loài người, thế giới động vật, thế giới thực vật, mà chẳng hề đem áp dụng một cái gì rồi rất nhỏ thôi trong đời sống thực tiễn. Chúng ta đang sống trong thế giới lý tưởng, mà thế giới lý tưởng là thế giới không có thật. Một phần do vì chúng ta hiểu sai khái niệm chúng sinh. Trong triết học Phật giáo, chúng sinh trong giai đoạn đầu bao gồm có hai loại: chúng sinh có tình thức, bao gồm con người và động vật; chúng sinh vô tình là cỏ cây hoa lá, trời mây non nước. Về giai đoạn hai đó, chúng sinh đó được hiểu là gì? Là con người, do phát xuất từ câu giả chúng duyên như sinh, tức là nương vào nhiều điều kiện mà hình thành sự sống. Con người nhờ tinh tra trứng mẹ, tính trứng và tinh trùng đó giao phối trong ngày có thể thụ thai. Ở thời điểm đó, nó có một chúng sinh ở chỗ khác vừa mới qua đời, mà mẫu số nghiệp đó tương thích với cha mẹ ở trong gia đình này. Đó là bốn điều mà Đức Phật nói trong kinh Trung Bộ. để hình thành một mầm sống mới rất khoa học và nhiều hơn khoa học về phương diện tâm. Như vậy cầu nguyện chúng sinh là cầu cho con người. Hồi hướng công đức là mình hướng tâm về một người nào đó, mình mong người đó đạt được các hạnh phúc an vui như mình. Đó là điểm khởi đầu. Nói tiếp theo sau phải là các hành động cụ thể. Thay vì các bà mẹ đến chùa cầu nguyện cho con mình thi đậu, thì hãy khích lệ con mình đi chùa, đọc các bài kinh mà Đức Phật dạy về học hành, về lập sự nghiệp, về tránh thất bại và vượt khổ đau, để con chúng ta trực tiếp trải nghiệm được các hạnh phúc đó. Bằng không chúng ta đang sống với mô hình lý tưởng thôi. Mà lý tưởng nói một cách nào đó là các chiếc bánh vẽ thấy hấp dẫn nhưng không ăn tạo ra chất bổ và no được. Cho nên trong các khóa lễ ta thực tập trải nghiệm tâm từ bi như một cam kết, như một phát nguyện, như một nguồn động lực, như một thôi thúc. Và trong đời sống thực hiện, để thực hiện được, ta phải thực hiện nó. Cho nên Phật tử nào mà suốt ngày chỉ biết ngồi gõ mõ tụng kinh, chưa tu tập đúng lời Phật dạy, người Phật tử tại gia không cần phải đọc 2 thời kinh mỗi ngày. Có người đụng đến 6 thời kinh để làm gì? Mỗi một bài kinh là to thuốc hạnh phúc. Đọc to thuốc hạnh phúc mà không sống bởi các hành động hạnh phúc thì hạnh phúc đó không có mặt. Trong bài kinh Ngộ Ngôn thuộc kinh Bách Vụ đó, Đức Phật có kể câu chuyện một người trị bệnh đông y đến chữa bệnh cho một bệnh nhân nan y. Ông kêu bệnh nhân đó là phải uống loại thuốc này thường xuyên. Ông chăm sóc bệnh nhân đó được 3 ngày, rồi vì công việc ông phải về để phục vụ cho các bệnh nhân ở làng xã mình. Một tháng sau có dịp đến chỗ đó ghé thăm bệnh nhân, thấy bệnh tình nặng hơn, hỏi ra thì bệnh nhân trả lời: từ lúc ông về đó tôi chỉ đọc cái to thuốc của ông thôi chứ tôi không uống thuốc lắm. Người trị bệnh nói: ông bị bệnh nặng là phải thôi, đọc to thuốc thì không có giá trị trị liệu, phải uống thuốc và làm đúng quy trình điều trị. Nhiều bài kinh dạy chúng ta về cách chuyển hóa tham lam, sân hận, si mê. Chúng ta không làm cái việc đó mà chúng ta chỉ đọc thôi để cầu phúc. Đọc kinh mà làm sao có phúc? Hai cái này nó khác nhau. Phải làm phúc mới có phúc. Đọc kinh để hiểu mà thực tập, thực tập mới tạo ra phúc, chứ việc đọc không tạo ra phúc. Nếu có phúc chăng là phúc rất nhỏ do tôn kính Phật. Ha? Nhân quả đa dạng, nhân nào tạo ra quả đó không thể lẫn lộn với nhau. Đọc kinh thể hiện tâm cầu phúc, ta có phúc tôn kính thì không thể hồi hướng công đức cho gia tài sự nghiệp, làm ăn khấm khá, địa vị, nhân dân. Làm như thế là mê tín. Ta cứ hình dung một người bệnh đọc toa thuốc paracetamol trị giảm đau, trụ sinh trị giảm đau, trụ sinh trị giảm đau, đọc quá 5-6 tháng mà chẳng uống thì cái đau không giảm, đau ngày càng nặng hơn. Và do vậy chúng tôi khuyên các Phật tử phải đọc kinh thuần Việt để chúng ta mới hiểu, nhờ hiểu chúng ta mới xóa bỏ được mù chữ Phật pháp, trí tuệ phát sinh, sự nghiệp nhờ đó ngày càng được hưng hiển. Cứ đọc kinh thì quý vị sẽ thấy rất nhiều triết lý sâu mà thực tập suốt cả một kiếp người vẫn chưa hết. Cho nên là trong nỗ lực mang hạnh phúc cho người khác, mà nếu vì những lý do khách quan ta không có điều kiện làm hoặc làm không xong, thì nhớ là đừng làm phương hại ai. Phương hại bằng cách tạo ra các câu chuyện hàm oan, bằng sự suy luận sai lầm, bằng sự thiếu tính hợp tác, bằng các lời thị phi, bằng việc liên minh với cái xấu và nhiều nỗ lực tiêu cực khác. Tại sáng suốt ghi nhận những thứ này để chúng ta không trở thành một mắt xích trong một tiến trình của cái máy tạo khổ đau cho người, vì chúng ta phải gặp các cái hậu quả bế tắc đó, nếu không ở hiện đời thì cũng ở đời tương lai. Vấn đề 4, tự phê bình. Trích dẫn: chúng ta cần tự phê bình, chẳng hạn như tôi đã làm được gì để vượt qua cơn giận dữ, chấp dính, hận thù, hãnh diện và ganh tị. Đây là những điều chúng ta cần kiểm tra trong đời sống thường nhật bằng kiến thức từ lời Phật dạy. We must criticize ourselves. How much am I doing about my anger, about my attachment, about my hatred, about my pride, my jealousy? These are the things which we must check in daily life with the knowledge of the Buddhist teachings. Đây là cách Đức Đạt Lạt Ma gợi mở cho chúng ta về việc ứng dụng lời Phật dạy trong việc chuyển hóa các gốc rễ của khổ đau, bao gồm cơn giận dữ, tâm chấp nhất, sự hận thù, niềm tự hào tiêu cực và sự ganh tị với các thành phong và hạnh phúc của người khác. Đó là những nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp dẫn đến các vấn nạn của kiếp người. Chúng ta phải tự đặt vấn đề đó với chính mình mỗi ngày, mỗi khi có điều kiện. So sánh mình theo công thức hơn và thua với người khác phần lớn sẽ làm cho chúng ta bị khổ đau, nhất là những so sánh tiêu cực và không tương thích. Một người nhà nghèo sống trong khu vực nghèo, mỗi ngày đi bộ thường xuyên, lòng cảm thấy an vui. Khi có mặt ở một cái khu vực mà ở tại nơi đó người ta không có thói quen đi bộ, thế vào đó là một chiếc xe đạp mới cáo cảnh, người đi bộ so sánh tiêu cực sẽ thấy rằng là mình bị tủi thân vì cái nghèo, từ đó khổ bắt đầu có mặt. Những người đi xe đạp so sánh với người xe Honda, người đi xe Honda so sánh với xe hơi, người đi xe hơi bình thường so sánh với xe Rolls Royce của các đại gia, lòng cảm thấy bất hạnh và khổ đau từ đó tăng trưởng một cách tỷ lệ thuận với cảm xúc do so sánh tiêu cực mà ra. Không làm chủ được các kiến thức về các dữ liệu mà chúng ta biết là lúc đó chúng ta đang tự đẩy mình vào chỗ bế tắc. Còn so sánh tích cực là như thế nào? Một người đang mong mỏi có thêm các đôi dép mới để mang vào dịp Tết, đang khi mình không có tiền. So sánh với người giàu chỉ làm chúng ta khổ. Lúc đó hãy so sánh: tôi vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người bị cục chân vì họ vĩnh viễn không còn cơ hội để mang dép. Như vậy, đôi dép cũ mà tôi đang mang vẫn còn may mắn hơn là người không còn dép để mang, không còn cơ hội để mang dép. Đó là so sánh biết hài lòng. Đây không phải là một cái tiêu cực. Sau khi chúng ta đã nỗ lực làm hết tất cả mọi việc để làm, nhưng do cái khó khăn của luật pháp, khó khăn của hoàn cảnh, những cái tác động đa chiều của khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhiều doanh nghiệp đã bị chết khô kiệt, nhiều người làm tinh tấn suốt đời, đúng phương pháp, đúng lương tâm, nhưng mà cái thời điểm vay ngân hàng á, thì lãi suất cao, mà bây giờ mình phải trả cái lãi suất đó, đang khi hàng hóa thì vẫn lời, nhưng mà không đủ để tiền trả ngân hàng, cuối cùng vẫn phải đến giai đoạn phá sản hay là kiệt quệ. Thay vì mình buồn, than thanh trách phận, rồi đổ lỗi cho ông trời, đổ lỗi cho quá khứ, rồi hận người thân, hận chính mình, chúng ta hãy phân tích nhân quả. Mình đã nỗ lực hết mình rồi, nhân như thế, duyên như thế, hoàn cảnh như thế, thì kết quả như thế thôi, không hơn không khác, chấp nhận nó. Đó là một so sánh tích cực, một phân tích tích cực. Làm cái gì cũng phải đặt mình trong một hệ quy chiếu theo một cái hướng là tôi đã giải quyết các vấn nạn khổ đau của tôi như thế nào, tôi đã kiềm chế các khổ đau và nguyên nhân khổ đau của tôi để không ảnh hưởng đến người thân như thế nào. Hãy điểm mặt chỉ tên: vô minh, giận dữ, tham lam, ganh tị, tự hào tự đại cống cao và nhiều cái di mơ sự mắc của chúng, để chúng ta phải kết thúc chúng mỗi ngày một ít, cho đến lúc nào đó chúng không còn là nỗi ám ảnh nữa, không đeo bám chúng ta như các con đĩa dài nữa thì mới thôi. Đó là việc làm chủ tâm ta. Tu là chịu hóa tâm, tu là làm cho tâm mình trở nên trong sáng, cao thượng, vô ngã, vị tha. Và những tố chất đó như là một kho tàng tiềm năng có sẵn đủ trong mỗi người. Đôi lúc chúng ta bị ngủ quên. Bây giờ công việc chúng ta là đánh thức các hạt giống tích cực ở tâm đây. Vậy chúng ta sử dụng cái nguồn tài nguyên của tâm đó cho hạnh phúc của mình và ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc của người thân. Vấn đề 6, giải quyết vấn nạn. Chính nhận một, ngày nay chúng ta thực sự là một gia đình toàn cầu. Những gì xảy ra trong một phần của thế giới có thể ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Điều này dĩ nhiên không chỉ đúng với sự việc tiêu cực mà còn đúng với tất cả các phát triển tích cực. Today we are truly a global family. What happens in one part of the world may affect us all. This of course is not only true of the negative things that happen, but is equally valid for the positive development. Đây là ứng dụng từ học thuyết Duyên Khởi được Đức Phật dạy theo hai chiều hướng tương tác tích cực và tương tác tiêu cực. Dù có thừa nhận hay không, mỗi con người là một phần của gia đình, mỗi một gia đình là một phần của cộng đồng, mỗi cộng đồng là một phần của tổ quốc, mỗi một quốc gia là một phần của toàn cầu, mỗi một cái địa cầu là một phần của toàn vũ trụ. Cái tính tương tác đó không thể tách ly. Chúng ta gặp các khó khăn do thiếu hiểu biết, do không muốn thừa nhận cái mối liên hệ giữa ta và người, giữa ta và thiên nhiên, giữa ta và môi trường sinh thái. Chúng ta gặp khó khăn trong việc thừa nhận cái tính tương tác giữa một con gà đang sống hạnh phúc ở ngoài đồng cỏ và con gà bị khổ đau trở thành là cái món mồi ngon trên một mâm cơm của con người đang ăn. Chúng ta không thấy được cái khổ đau liên hệ đó vì chúng ta không thấy cái quy trình sản xuất chăn nuôi, giết thịt, rồi an toàn thực phẩm phục vụ cho mâm cơm. Nếu mà chúng ta liên kết tất cả cái quy trình từ đầu cho đến kết thúc đó, thì chúng ta thấy là cái mình ăn và được gọi là ngon miệng trên cái thực phẩm của các loài động vật là nỗi khổ niềm đau của chính chúng, thì có lẽ chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều cái nhu cầu ăn uống những thứ này. Đầu tháng 8 2013, một khoa học gia của một trường đại học ở phương Tây đã chế tác ra thịt bò nhân tạo từ việc phát triển tế bào gốc để khỏi phải trong tương lai sử dụng cái nguồn thịt bò thật từ việc chăn nuôi và giết thịt. Giá hiện nay của 142 gram thịt bò nhân tạo đó là 330.000 đô, tức là trên 7 tỷ đồng. Nhưng mà 30 năm sau đó giá thành nó sẽ xuống thôi. Cái công nghệ ngày càng phát triển thì cái quy trình sản xuất đó nó sẽ đơn giản hơn, giá thành nó sẽ tụt giảm hơn thôi. Và ăn loại thịt bò như thế nó không có nghiệp sát sinh ở mức độ tương đối, Và nếu công nghệ này được phát triển tốt thì nó tốt cho vũ trụ. Ít nhất là nó hạn chế được các cái phóng thải khí carbonic mà vốn là nguyên nhân dẫn đến hiệu ứng nhà kính và hâm nóng toàn cầu. Toàn bộ các công nghệ hiện đại trên toàn cầu ở những quốc gia tiên tiến, bao gồm Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Nhật, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, không bằng 1/3 của các cái chất phóng thải tạo ra hiệu ứng nhà kính từ cái công nghệ sản xuất thực phẩm mặn. Nó ghê gớm đến thế. Cho nên là phải nhìn thấy được cái tương quan để chúng ta hạn chế những hành động mà đến lúc mình nghĩ là nó không có ảnh hưởng gì hết đó. Do vậy, khi nhận ra một hành động nào đó, hoặc lời nói, hoặc việc làm, hoặc vô tình, hoặc cố ý lỡ thương tổn người khác, thì ta nên xin lỗi và khắc phục nó. Còn chuyện gì mà mình không cam chắc đó là sự thật đó, thì không nỗ lực tuyên truyền, vì không dạy dột gì trở thành cái lo phóng thanh của những nỗi hàm oan. Có nhiều sự việc đó, từ bề mặt rất có logic, nhưng không có phải cái gì có logic đều có sự thật. Nên nhớ thế. Dân gian đã từng cảnh báo chúng ta: thấy vậy mà không phải vậy. Cái thấy như vậy đó mang tính logic, trình tự. Chúng ta cứ tưởng là như thế nhưng không phải vậy. Hãy kiểm chứng. Chậm phát biểu, chậm ứng xử không mất mát gì. Mà lỡ phát biểu sai, ứng xử sai, ta phải hối hận và gieo một điều không tốt. Cho nên phải nghĩ đến cái tương quan và lợi ích của người khác, để chúng ta cố gắng làm trong cái tương quan tích cực. Cộng hưởng là phương diện tương tác đa chiều. Một người làm, những người khác cùng ảnh hưởng. Cứ thử mở một cái chai dầu thơm đặc biệt của Pháp trong cái phòng sức chứa chừng 100 người, mở cái quạt máy lên, những người không có thoa dầu thơm trên gương mặt, trên tóc, trên cơ thể vẫn thoang thoảng mùi thơm. Đó là cộng hưởng, đó là tương tác. Trong bài Cảnh sách dành cho người tu có câu như thế này: vào trong chợ cá, người đi chợ dầu không trực tiếp chạm tay mình vào cá thịt, bước ra khỏi chợ, tóc và áo thoang thoảng mùi tanh. Đi trong sương buổi sớm, dầu không phải là mưa, nhưng áo và da ta thấm lạnh. Đó là sự tương tác và ảnh hưởng tích cực, tiêu cực từ môi trường, điều kiện sống xung quanh. Cho nên người tu học Phật hiểu rõ học thuyết duyên khởi này, chúng ta mồi chọn môi trường sống thích hợp, chọn môi trường giáo dục thích hợp, môi trường giao lưu thích hợp, môi trường làm việc thích hợp, để ta có được hạnh phúc và giữ được hạnh phúc cho riêng mình và ảnh hưởng hạnh phúc đến người thân. Đó là lối sống khôn ngoan. Vì hết giờ rồi, còn hai điều nữa thôi mình gác lại. Năm mươi câu danh ngôn được chúng tôi trích dịch từ lời dạy của Đức Lạt Ma trong các sách bằng tiếng Anh đã được phổ biến trên trang web daophatngaynay.com. Quý vị chịu khó tìm đọc. Và cũng đã được thuyết giảng phổ biến trên trang web tusachvanhoc.com. Quý vị có thể nghe lại cái phần phân tích ứng dụng để chúng ta có thể tham khảo và học hỏi. Ngoài ra thì Đức Lạt Ma còn có rất nhiều tác phẩm hay. Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay xuất bản khoảng 10 đầu sách của Ngài. Trang web Đạo Phật Ngày Nay xuất bản vài chục quyển sách của Ngài online miễn phí. Quý vị rảnh thì chịu khó vào đó đọc, để chúng ta hiểu thêm về Phật pháp và sống hạnh phúc trong cuộc đời này. Kính chúc tất cả được an lành, hạnh phúc và bình an.
Âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website buddhismtoday.com, tủ sách Phật học.com.